Nhịp cầu giao cảm là diễn đàn chia sẻ những tâm tư, ước vọng trong đời sống. Đoàn Duy và Thanh Thảo xin thân ái kính chào quý thính giả. Tiết mục Nhịp cầu giao cảm hôm nay xin được phổ biến thư các thính giả Trần Giang, Hà Phương và một vị thính giả không để lại tên. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả mang tên ST, Nghiệp Thừa, Hào Hoa, Mục Đồng, Nguyễn Văn Chinh, Lạc Việt, DV Trần, Củ Khoai, Lý Bình, Trương Lương, Trung Nghệ An, Dân Đen, v.v. Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và tâm tình của quý thính giả và độc giả. Một lần nữa xin giới thiệu với quý thính giả và độc giả trang blog của Chân Trời Mới, đó là radiochantroimoi.wordpress.com. Ngoài ra, chúng tôi cũng mới thiết lập một trang blog mới nữa là diễn đàn ctm.blogspot.com với những bài vở về văn học nghệ thuật và những bài viết vui cười và châm biếm chế độ. Xin kính mời quý thính giả và độc giả ghé qua để tìm hiểu và trao đổi, chia sẻ với những hình ảnh và tin tức cập nhật nhất.
Đầu tiên, chúng tôi xin phổ biến thư của một thính giả không để lại tên. Thính giả viết: Kính thưa các vị đảng viên đảng Việt Tân, tôi là một sinh viên mới bắt đầu đi làm, có thời gian rảnh nên mới bắt đầu theo dõi các chương trình phát thanh của quý đài. Tôi có vài câu hỏi xin mạn phép nêu lên, mong quý vị có thể trả lời giúp tôi nhé. Qua theo dõi đài, tôi được biết tiêu chí hoạt động của đảng là đấu tranh bất bạo động. Tôi rất đồng tình và ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam có quân đội trong tay, họ sẵn sàng thẳng tay đàn áp. Liệu có chắc chắn sẽ không đổ máu hay ngược lại như Libya? Một khi phá vỡ được thế cai trị độc tôn của đảng Cộng sản Việt Nam, thì các vị sẽ có những hành động gì để đối phó với Trung Cộng khi mà họ quá mạnh so với ta, trong khi con đường ngoại giao là không khả thi? Lòng cảm kích gửi đến những người yêu nước Việt.
Cảm ơn vị thính giả không để lại tên đã chia sẻ với chúng tôi sự đồng tình của bạn với phương pháp đấu tranh bất bạo động và nêu lên những thắc mắc để chúng ta cùng tìm hiểu thêm về phương pháp đấu tranh này. Kính thưa bạn và kính thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất về việc chế độ sử dụng bạo lực để đàn áp các phong trào đối kháng bất bạo động như sau. Đảng Việt Tân quan niệm phương thức đấu tranh bất bạo động là phương thức rất cần thiết cho công cuộc dân chủ hóa hiện nay. Phương thức này ôn hòa, không dùng tới súng đạn, dao búa, vũ khí giết người nên giảm thiểu thiệt hại về sinh mạng và tiềm lực đất nước. Tuy nhiên, đấu tranh bất bạo động không phải là con đường an toàn không có tổn thất. Khi chế độ bị dồn vào thế cùng, giới lãnh đạo có thể tung ra những biện pháp trấn áp dã man bằng bạo lực để mở đường máu. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm của các cuộc cách mạng đã xảy ra trên thế giới và cuộc phản kháng ở Libya, chúng ta thấy, thứ nhất, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần và kế hoạch để đối phó với sự đàn áp của chế độ. Một khi chế độ bị rơi vào đường cùng và có thể tàn sát dân chúng để nắm quyền bằng bất cứ giá nào. Ngay từ đầu, chúng ta phải làm sao nhanh chóng tố cáo các thủ đoạn đàn áp trước công luận và vận động chính giới, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan truyền thông quốc tế để họ lên tiếng và tạo những áp lực lên chế độ để cô lập và ngăn chặn những vụ cuồng sát của chế độ độc tài. Thứ hai là tuyệt đối không được để cho cuộc cách mạng biến thể từ bất bạo động sang bạo động, vì như vậy chúng ta sẽ mất đi chính nghĩa và tạo thêm cơ hội cho chế độ ra tay đàn áp mạnh bạo hơn. Thứ ba là trong đấu tranh bất bạo động, các phong trào phản kháng ưu tiên chọn các hình thức lôi kéo họ về với chúng ta hơn là đẩy họ vào đường cùng. Ngay từ đầu, lực lượng dân chủ phải tranh thủ được sự đồng tình của lực lượng quân đội, phải coi quân đội luôn luôn đứng về phía dân chúng và vì thế phải nỗ lực thuyết phục họ. Kính thưa quý thính giả, đấu tranh bất bạo động với tất cả những ưu điểm của nó cũng có cái giá phải trả. Nhiều người dân Tunisia, Ai Cập, Libya, Algeria, Yemen, v.v. và Việt Nam đã và đang hy sinh cho tự do, dân chủ và hạnh phúc của dân tộc họ. Nhưng đó là những cái giá chấp nhận được so với những mất mát lớn gấp bội phần, với xác suất thành công gần như không có của những hình thức bạo động khác.
Về câu hỏi thứ hai là làm sao để đối phó với sự xâm lăng của Trung Quốc khi họ quá mạnh so với chúng ta? Kính thưa quý thính giả, lịch sử từ nghìn xưa đến nay, lúc nào Trung Quốc cũng mạnh hơn chúng ta và lúc nào cũng có mưu đồ thôn tính nước ta. Tuy nhiên, chỉ khi lãnh đạo nước ta yếu hèn thì Trung Quốc mới có cơ hội xâm chiếm Việt Nam. Đúng là nguy cơ mất nước càng lớn khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục luồn cúi. Cho nên, càng sớm càng tốt, chúng ta phải giành lại quyền tự quyết về phía người dân và tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam như từ ngàn đời đã luôn đánh đuổi ngoại bang xâm lược.
Cuối cùng, chúng tôi xin phổ biến trích thư của hai vị thính giả Trần Giang và Hà Phương đã phát biểu cảm tưởng về cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc hôm Chủ nhật, mùng 5 tháng 6 vừa qua. Thính giả Trần Giang đã chia sẻ như sau. Hôm nay, từ xa, nhìn về đường phố quê hương đang dậy sóng người mà nước mắt tôi chảy dài hồi nào không biết. Đến lúc vị giác cảm thấy mặn mặn mới biết rằng mình đang khóc. Mừng mà khóc và xúc động biết bao cho tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã vượt qua sự sợ hãi, đã chụp trên đầu từ nhiều chục năm, để rồi từ đây có thể làm bệ phóng cho một cuộc đấu tranh ôn hòa, trong tương lai giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự, chứ không phải là thứ khẩu hiệu được tung hô sáo rỗng như trong quá khứ. Thân thương chào tuổi trẻ Việt Nam anh hùng yêu nước. Và thính giả Hà Phương đã phát biểu như sau. Kính gửi những người con yêu của Tổ quốc trong cuộc xuống đường ngày mùng 5 tháng 6 năm 2011 ở Việt Nam. Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần yêu nước chân chính của gần hàng ngàn người Việt Nam ở Sài Gòn và Hà Nội, trong đó có hơn 70% là thanh niên, sinh viên, học sinh, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2011 đã xuống đường tuần hành biểu dương ý chí quật cường trước bạo quyền để chống giặc Trung Cộng xâm lược lãnh hải của Việt Nam. Hải quân Trung Cộng đã trấn áp, bắn giết các ngư dân Việt Nam ngay trong thềm lục địa của Việt Nam từ mấy năm nay, trong khi Cộng sản Việt Nam vì để tồn tại trên chiếc ghế quyền lực đã cúi đầu khuất phục tàu Cộng một cách hèn hạ, nhục nhã chưa từng có trong lịch sử 4.000 năm. Khí thế và tiếng hô vang của các bạn hôm nay là khí thế và tiếng hô lịch sử. Chính các bạn là những ngọn đuốc tiên phong soi sáng cho trang sử mới của Việt Nam sắp được mở ra trong những ngày sắp tới. Các bạn là biểu tượng của lòng bất khuất, của chí hiên ngang, của tinh thần độc lập, của sức mạnh đoàn kết, của tình đồng bào máu chảy ruột mềm và ý nghĩa tự do dân chủ và quyền làm người của dân tộc da vàng máu đỏ Việt Nam. Các bạn ơi, con đường tiến thủ còn dài và lắm chông gai, nhưng chiến đấu không gian lao thì thành công không rực rỡ. Các bạn hãy cố gắng rà soát lại những ưu khuyết điểm của lần đầu xuất quân hôm nay để bổ khuyết cho những lần sắp tới. Điều cần thiết là hãy củng cố niềm tin, niềm tự hào dân tộc và trang bị thêm cho mình cái cứng cỏi, linh hoạt và sáng suốt mà ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua các bạn đã thể hiện trước các tình huống phức tạp. Tuy vạn sự khởi đầu nan, các bạn cũng đã vượt qua những thử thách để đạt những kết quả tốt đẹp như thế, thật đáng tuyên dương.
Chúng tôi rất đồng tình với những chia sẻ của hai vị thính giả. Hoan hô tuổi trẻ Việt Nam, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của chúng ta sẽ chiến thắng giặc thù và mang lại độc lập, tự do thực sự cho dân tộc. Chương trình Nhịp cầu giao cảm đến đây xin tạm ngưng. Thanh Thảo và Đoàn Duy xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin mời quý vị trở lại với chương trình vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Xin quý vị gửi thư về liên lạc a.radiochantroimoi.com. Ban biên tập chờ đón những lá thư của tất cả quý vị, cho dù đó là những câu hỏi rất riêng tư hay những quan điểm và tâm tình về quê hương đất nước. Xin quý vị cố gắng viết chữ có dấu để tránh trường hợp chúng tôi đoán sai tên hoặc sai ý của quý vị. Thanh Thảo và Đoàn Duy xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả vào chương trình kỳ sau.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới, được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.